vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Những người không may mắn được nhắc đến trong bản phúc trình là những đứa trẻ bị cho là mất tích ở Anh Quốc. Giữa những năm 1940 và thập niên 70 thế kỷ trước, hàng ngàn trẻ vị thành niên có hoàn cảnh khó khăn được người ta hứa hẹn sẽ có cuộc sống tốt hơn ở những quốc gia như Canada, Zimbabwe, New Zealand và Úc. Thế nhưng thay vào đó, điều họ nhận lại được là cảnh sống khốn khổ. Cựu giám đốc điều hành ABC David Hill là một trong số 4.000 người được gửi đến Úc từ thời thơ ấu, và ông đã thẳng thắn nói về những nỗi khó khăn của mình.
Lạm dụng tình dục ở các cơ sở chăm sóc di dân trẻ em này không chỉ là một trường hợp cá biệt, một hành động độc ác, xấu xa của một số nhân viên thối nát đối với nạn nhân không may mắn, mà nó là tình trạng quá phổ biến.
Khi ông Hill lên 12 tuổi, thì ông và hai người anh em trai của ông được đưa đến trường Fairbridge Farm ở Tây Úc. Những hậu quả sau những lần bị lạm dụng đối với ông và những người khác đã được tiết lộ hồi năm ngoái trong một cuộc điều tra độc lập ở Anh Quốc đối với chương trình di trú áp dụng cho trẻ em. Xuất hiện trong cuộc điều tra, ông Hill vẫn còn vô cùng đau đớn khi đưa ra các bằng chứng trước tòa.
The second thing I hope this inquiry can do is promote an understanding.
Điều thứ hai tôi hy vọng cuộc điều tra này có thể làm được là thúc đẩy, giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về hậu quả lâu dài và nỗi đau đớn của những người bị lạm dụng tình dục. Nhiều người đã không bao giờ còn trở lại được bình thường nữa.
Một nạn nhân khác tên là Norman Johnston, Chủ tịch Hiệp hội Cựu Trẻ Em Di Dân Quốc tế, đã nói với BBC rằng chính phủ Anh Quốc biết về những gì đang xảy ra vào thời đó.
They were made aware of problems in Australia where they were sending us to.
Họ biết những vấn đề xảy ra ở Úc, cái nơi mà họ gửi chúng tôi đến, nhưng họ vẫn tiếp tục gửi trẻ em đến. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là họ chẳng mảy may quan tâm gì hết, dù là đồng bào, toàn là những đứa trẻ Anh Quốc.
Cả hai chính phủ Anh Quốc và Úc đã chính thức xin lỗi vì những đau khổ mà các nạn nhân vẫn còn phải gánh chịu đến ngày hôm nay. Những người cho biết rằng trong nhiều năm nay, họ cảm thấy cuộc đời mình thật vô ích. Giờ đây, sau hàng thập niên, nỗi đau khổ và hoàn cảnh của họ cuối cùng cũng đã được thừa nhận. Phúc trình của cuộc điều tra về chính sách di trú cho rằng chính phủ Anh nên bồi thường về tài chính cho các nạn nhân. Ông David Hill nói rằng dù khoản bồi thường sẽ không mua lại được thời thơ ấu cho các nạn nhân, nhưng ít ra có thể giúp cho họ hồi phục phần nào.
Nothing will undo the terrible.
Không có gì cả. Có thể xóa đi những ám ảnh khủng khiếp đối với một đứa trẻ bị lạm dụng tình dục. Nhưng việc thừa nhận, bồi thường cũng chỉ là một cách nhìn nhận hữu hình về những điều khủng khiếp đã xảy ra với họ.
Công ty luật Donaldson Law có trụ sở tại Brisbane, chuyên về các khiếu nại lạm dụng tình dục trẻ em, chính là bên đại diện cho các nạn nhân người Úc. Giám đốc công ty Ada Donaldson nói ông hy vọng các nạn nhân sẽ được bồi thường trước khi quá muộn. Ông Donaldson nói, những gì chúng tôi hy vọng là chính phủ Anh Quốc hành động căn cứ vào khuyến nghị đã được đưa ra càng sớm càng tốt và không trì hoãn gì nữa. Thời gian không còn chờ đợi những đứa trẻ còn sống sót, mà nay đã là những người cao niên. Họ xứng đáng nhận được hỗ trợ trong những năm tháng cuối đời. Được biết hiện chỉ còn khoảng 2.000 người trong thế hệ trẻ em Anh Quốc di dân đến Úc vẫn còn sống. Trong khi đó thì cũng liên quan đến những trẻ em được đưa ra nước ngoài vì những mục đích khác nhau mà điểm đến ngày nay là Anh Quốc. Hơn 150 trẻ vị thành niên Việt Nam đã biến mất khỏi các trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ ở Anh Quốc kể từ năm 2015, gây ra lo ngại rằng các em có thể đã rơi trở lại vào tay các chủ nô lệ trẻ em. Theo tờ Times, chỉ riêng trong mùa hè này, có ít nhất là 21 em đã biến mất, trong đó có 12 em ở Rochdale. Trong số này, có một nhóm thiếu niên được cảnh sát giải cứu từ một xe tải buôn người, đã biến mất trong vòng 48 giờ sau khi được giao cho trung tâm Rochdale. Cảnh sát Greater Manchester đã kêu gọi cộng đồng giúp đỡ tìm kiếm nhóm trẻ, nhưng cuộc điều tra đã bị xếp lại sau 3 tháng. Trung tâm Rochdale cũng chối bỏ trách nhiệm. Họ nói rằng chỉ chăm sóc nhóm trẻ này chưa tới 2 ngày và việc xác minh nhóm này có phải là trẻ vị thành niên hay không vẫn chưa hoàn tất. Số liệu do Times thu thập từ 351 trung tâm cho thấy có 152 trẻ em Việt Nam đã biến mất vĩnh viễn khỏi các trung tâm này kể từ năm 2015. Vài năm gần đây, nhiều trẻ em Việt Nam đã bị cảnh sát phát hiện trong các cuộc bố ráp vào các trại trồng cần sa, nơi các em nhập cư và lao động bất hợp pháp. Tình trạng trồng cần sa lậu ngày càng nhiều ở Anh đã làm gia tăng tệ nạn buôn người từ Việt Nam sang Anh.
các tổ chức tội phạm phát hiện ra rằng việc trồng cần sa tại chỗ dễ dàng hơn nhập khẩu, nên đã dụ dỗ những người trẻ vào làm vườn và trong các tiệm làm móng tay rửa tiền. Vẫn theo Times, trẻ em xin tị nạn không có người lớn đi kèm và nạn nhân nô lệ và buôn người thường có nguy cơ mất tích rất cao. Nhiều người trong số này không nói được tiếng Anh, rời khỏi gia đình ở quê hương và bị bắt cóc hoặc tìm cách nhập lậu vào Anh để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Bộ Nội vụ Anh Quốc nói họ nhận thức được vấn đề và đang phát triển một hệ thống độc lập để giúp các trung tâm giải quyết nhu cầu của trẻ em là nạn nhân buôn người.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Hãy nhận xét podcast này trên iTunes để nhiều người khác có thể tìm thấy chúng tôi.